A Di Đà Phật, con có câu hỏi. Con là thợ làm neo. Tiệm con làm gần 30 người thợ neo và tóc. Vì tiệm cũng lớn và vì muốn giữ khách hàng cho vệ sinh cho tiệm, chúng con phải dùng bao bọc ghế làm chân và bọc đựng kèm và bao tay sau mỗi người khách bỏ đi và dụng cụ khác vân vân. Những ngày cuối tuần thì khách đông và số lượng dùng cũng tăng lên và số lượng rác rất nhiều. Như vậy mặc dù con chúng con cũng không muốn mà công việc bắt phải đúng luật, vậy chúng con có bị giảm phước không? Vị Phật tử này rất có lòng, xin đã tán thán công đức và cũng xin nói là không có sao hết. Tại sao? Bởi vì chúng ta làm đúng luật vệ sinh mà người ta quy định, chúng ta làm đúng mức, chứ chúng ta không phung phí thì cái đó không có lỗi. Nhưng mà ngược lại, ví dụ người ta quy định phải làm như vậy để vệ sinh mà mình ăn gian mình không làm, cái đó mới lỗi. Còn cái gì mình làm đúng luật. Cho nên thưa đại chúng, Phật hay lắm. Trước khi Phật mất, Phật dặn bốn điều. Cái gì mà tôi không nói, tôi chưa ngăn cấm, nhưng sau này ở nơi quý vị sống mà người điều đó không nên làm, quý vị không nên làm. Hay không? Điều gì mà tôi không ngăn cấm mà trong tương lai người ta ngăn cấm, quý vị cũng phải làm theo trường hợp. Cho nên Đức Phật không nói, Ngài là chân lý, mà những gì Ngài nói nó phù hợp ở cái thời điểm của Ngài. Nhưng mà Phật là người tuệ giác, mà Phật biết thế nào xã hội sẽ thay đổi, mọi việc nó sẽ thay đổi. Cho nên Phật nói một điều để mình biết rằng những gì Phật không cấm, nhưng hiện nay chúng ta đang sống một xã hội mà người ta cấm, mình nên làm. Chứ không nên nói rằng tôi là đạo Phật, Phật không nói chuyện này cho nên tôi làm. Ví dụ thời Phật không có cell phone, cho nên trong giới luật không có câu là không được vừa nói phone vừa lái xe. Bây giờ luôn người ta cấm cho mình hay không? Tôi hậu điểu luôn Phật à, mà không cấm dụ nói phone lái xe cho nên tôi nói đi. Như vậy mình muốn hay sao? Mình không phải là người đạo Phật. Đạo Phật là người luôn luôn sống thích ứng thời hợp mọi hoàn cảnh, mọi luật pháp để chúng ta không vi phạm. Phật không cấm nhưng xã hội hiện nay đang cấm là phải làm. Ví dụ như thời Phật á, Phật không có cho ăn bồ, ăn quá đêm. Thức ăn quá đêm là không được ăn. Nhờ Phật cấm đúng không? Những gì tôi cấm mà trong xã hội tương lai không cấm. Ví dụ bây giờ mình có tủ lạnh, mình có microwave, như vậy mình ăn đồ cách đêm có tội không? Không. Tại vì mình cấm được cái thức ăn đó, mà mình có cái đồ hâm thì điều đó đâu có sao. Dĩ nhiên Phật cấm là bởi vì lúc đó đi thất thực, chè xôi, cà ri, rồi canh gì trộn chung một cái bình mát đó để ăn, mà ăn không hết mà để lại qua đêm là ngày mai ăn chết chết không hết. Mà nếu mà bệnh mà cứ vô kia ngồi hoài lấy gì tốn. Bây giờ ăn vô chọn bụng vô kia ngồi hoài tốn. Cho quý vị thấy Phật văn minh không? Quý vị thấy Đức Phật rất văn minh và Đức Phật rất dân chủ và Đức Phật rất biết việc. Vậy thì mình tôn thờ Đức Phật là thầy chứ chẳng phải là thánh thần. Vậy sao không quy y Phật? Lời dạy quá chân lý mà tại sao không quy y Pháp? Sống đúng với Phật là mình luôn luôn thống lý đại chúng, vì mình hội nhập được với đại chúng cho nên nhất thiết vô ngại. Có gì văn ngại đâu mà không quy tán. Chị Quy Tâm bảo không có gì trở ngại. Xin Thầy chỉ cho con ba điều đơn giản nhất để làm phước. Trước hết biết phước là gì mà làm. Phước là những điều kiện chúng ta có được. Ví dụ muốn cho tiền ta mà phải có tiền, mà có tiền là có phước đó. Bây giờ có tiền mà không ai tới xin hết cũng không làm phước được, phải không? Cho nên mình có của cho là một phước. Có người tới xin là thai. Rồi mình có cái tấm lòng ở trong đó nữa, gọi là như vậy ba điều kiện làm phước là gì? Lòng phải có, của phải có, người tới sinh phải có, đúng lúc cho. Cái đó gọi là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Bây giờ cho mà lòng không có, tình thương không có, thiếu đó. Vậy thì mình mới cho được cái của mà chưa cho được cái tâm. Cho nên đó, thiện căn là lòng phải có lòng từ, phước đức là có của để cho, nhân duyên là có người tới sinh. Bây giờ muốn cho mà không ai tới sinh thì sao được? Cho nên thiện căn, phước đức, nhân duyên, người nào có đủ ba cái đó là có phước và để làm phước. Còn nói theo của vật chất á, khi cho cũng có ba điều nên suy nghĩ. Một, mình không phải là người cho, cũng phải mình không phải là người ban ơn, người kia không phải là người nhận ơn của mình, của này không phải là của mình bố thí. Ba cái đó phải vắng lặng, phải không thấy nó là quan trọng thì định là phước của mình chọn. Ví dụ tôi hả, không, tôi là người làm ơn cho cái cô đó, cô đó là người nhận ơn của tôi. Rồi bữa đó tôi cho nó 50% vậy đó, mà bữa nay nhìn tôi gặp tôi nó chịu chào chứ. Cứ lúc nào cũng thấy mình là người cho, người kia là người nhận, của kia là của cho, không thành công. Ngay cái bữa cho là đã không vui rồi. Rồi mai mốt ta lỡ, ta quên mình, ta thậm chí gì, ta không thấy mình, hay là ta bất cứ một lý do nào mình mua người ta, thì tại vì bữa cho mình có ba cái đó, kẹt ba cái đó, mướn ba cái đó. Quý vị nhớ nha. Làm sao nhận biết khi nào có đủ duyên đi tu? Cái này là nó riêng thôi. Thật sự quý vị biết mình có duyên tu hay không cũng có thể test được. Thứ nhất, tâm bồ đề mình có phát. Thứ hai là mình có lòng tâm bồ đề phát và có lòng từ bi. Nói cách khác là khi mình gặp đối cảnh những cái bình thường này, tâm mình đối với người ta bao xa để mình biết được mình là người tu. Tại vì cái người tu phải là người đi làm để nhận lợi, mà cái người tu là người phải đưa ra nhiều hơn cái nhận. Mà khi người ta đối với mình mà tâm mình vẫn bình an được á, thì cái đó mình biết là mình có đi tu. Nhưng mà nhớ là đi tu ở đây, một là quý vị ý đó là đi xuất gia, hai là mình thật sự có thể tu tập trên con đường tu tập thầy hay không. À, thưa thầy, thầy có bệnh không? Thank you for your question. Cảm ơn vì anh bệnh. Nhưng mà tại lỡ ký contract rồi. Con cảm ơn thầy đã hoan hỷ dời góp Phật đến chùa Bảo Quang dạo nhắm. Góp em trai rồi. Giờ mấy bà đeo vào. Thưa thầy, có một lần con nghe một vị sư trên YouTube nói chùa của chúng con không ở được, có phải vậy không? Thầy, vì chùa Bảo Quang con biết cũng khá lâu nhưng không có vị sư nào ở được lâu hết. Xin thầy quan niệm giải thích cho chúng con biết. Vì con luôn mong muốn có một vị trụ trì cho chùa. Niệm sư ở đây 7 năm rồi làm sao hết. Thưa đại chúng, trong kinh có câu kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán tiếng âm là Già Lam. Chữ Già Lam là tiếng âm từ Ấn Độ. Chữ Già Lam chưa có nghĩa. Chữ Già Lam là tiếng phiên âm từ Ấn Độ, Sangarama. Người Tích Lan gọi là Vihara. Chữ Già Lam được dịch nghĩa là tịnh địa. Tịnh địa là gì? Là đất sạch. Cho nên chúng ta còn được chùa, gọi chùa là tinh xá, chứ không phải tịnh xá, tinh xá. Chữ tinh là trong sạch, chữ xá là nhà. nhà trong sạch gọi là tinh xá. Và chúng ta cái tinh xá đó để những người sống tịnh ở đó. Cho nên vấn đề không phải là đất đó xấu, không phải là cục đất đó xấu, không phải là ai trù ém cái cục đất đó, mà tại vì đất tâm chưa vững thì làm sao đất ngoài nó vững. Trước khi xây chùa phải xây lòng người, lòng người mà có thì 10 chùa cũng có. Cho nên không phải cái vấn đề là do ai làm gì hay chùa này xấu ém gì rồi giờ làm gì. Cái cách chúng ta hành bây giờ thưa đại chúng là hai vợ chồng sống với nhau đấy mà không hiểu nhau hay là thế nào, cái nhà đó cũng có ngày sang đất cho người khác. Sự thật đó là mình, cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Bây giờ quan trọng là tâm người. Quý vị thương tâm bảo, đừng quan tâm chuyện ai hết, cứ lo cho tâm bảo. Bây giờ Pháp Hòa kể là chúng nghe câu chuyện nhỏ, không có bao mấy lần rồi nhưng mà kể nữa nó phù hợp với cái chuyện này. Thì có một cái người đó lên đang gặp ông thầy trụ trì, nói thầy ơi, bữa nay con xin nghỉ đi chùa, từ nay về sau con tới đây nữa, ổng phụ cái việc gì nữa hết. Thầy hỏi tại sao? Nếu con giận mà 5, mà 7, mà 8, mà 3, mà 2 thì giận hết cả chùa. Cái ông thầy nói thôi được rồi, trước khi con nghỉ con hãy đi lấy cái chén nước á. Con đi từ phòng thầy lên chánh điện, rồi từ chánh điện trở lại phòng thầy, và với điều kiện là chén nước không có rớt ra ngoài giọt nào hết. Thì ông này cũng đi trang vậy đó, tới phòng không có rớt ra giọt. Ông thầy đi đến về, ông thầy hỏi có rớt giọt nào không? Con nói là không. Ông thầy tại sao con rớt con chắc không? Con bảo đảm với thầy, tại vì con đi con chú ý dữ lắm, con chú ý dữ lắm cho nên con không có rớt một giọt nào hết. Ông thầy nói mà con có gặp bà Tám trên đường nha? Không, con thấy ai hết á, con chỉ lo chú ý cho đứa của mình thôi. Ông thầy nói vậy con, tại sao con phải nghi? Khi con vô chùa, chén nước là một đối tượng để con chú ý, thì con không rớt một giọt nào. Con vô chùa làm việc, con chú ý việc của con, con chú ý việc người thì mắc nhiều vấn đề. Như mình bưng một chén nước vậy. Quý vị hiểu là nói không? Mình bưng chén nước không rơi rớt là tại mình lo chú. Thật sự trên đường đi có bà Năm, bà Tám xuất hiện không? Có. Nhưng tại sao mình không thấy? Vì mình bận chú tâm chén nước. Thì trên cuộc đời sống này của chúng ta cũng vậy, có vô cùng vô vàn những khó khăn, nhưng mà quan trọng là chúng ta chú ý việc chúng ta làm. Thưa đại chúng, không có việc gì chúng ta làm mà không có người soi mói và chỉ trích. Cái quan trọng là chúng ta hướng tâm việc làm của chúng ta, đừng thẹn lòng chứ đừng sợ mang tiếng. Tại vì tiếng thế nào cũng phải mang, vì thế nào cũng có tiếng, không nổi thì mang. Hãy nổi tiếng là có mang tiếng, mang tiếng cũng là chuyện bình thường trong sự nổi tiếng. Còn nếu nói đúng hơn, nổi tiếng cũng là mang tiếng, chẳng qua kêu hai từ nó khác thôi. Thí dụ như mang tiếng, nói nổi tiếng được không? Được, nổi tiếng xấu, nổi tiếng trộm cắp, nổi tiếng ăn gian, nổi tiếng hung dữ cũng là một dạng nổi tiếng. Cho nên nổi tiếng hay là mang tiếng cũng là chữ thôi, mà tại vì mình quy định mang tiếng là xấu và nổi tiếng là tốt. Nhưng có đôi khi mình đã dùng chữ nổi tiếng một cách khác hơn. Trời ơi, cái ông đó ăn cắp nổi tiếng luôn. Cho nên quan trọng là sống không hẹn lòng, chứ không phải là không mang tiếng hay là nổi tiếng. Vậy được rồi ha.